Kính thưa quý thính giả, giờ đây kính mời quý vị cùng chúng tôi theo dõi sứ điệp tin mừng qua phần chia sẻ lời Chúa của linh mục Phêrô Bùi Quang Tuấn.
Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ dụ ngôn này rằng: Nước trời giống như chủ nhà kia sáng sớm ra thuê người làm vườn nho mình. Khi đã thỏa thuận với những người làm thuê về tiền công nhật là một đồng, ông sai họ đến vườn của ông. Khoảng giờ thứ ba ông trở ra thấy có những người khác đứng không ngoài chợ. Ông bảo họ rằng: Các ngươi cùng hãy đi làm vườn nho ta sẽ trả công cho các ngươi xứng đáng. Họ liền đi. Khoảng giờ thứ sáu và thứ chín, ông cũng trở ra và làm như vậy. Đến khoảng giờ thứ 11, ông lại trở ra và thấy có kẻ đứng đó thì bảo họ rằng: Sao các ngươi đứng nhưng không ở đây suốt ngày như thế? Họ thưa rằng: Vì không có ai thuê chúng tôi. Ông bảo họ rằng: Các ngươi cùng hãy đi làm vườn nho ta. Đến chiều, chủ vườn nho bảo người quản lý rằng: Hãy gọi những kẻ làm thuê mà trả tiền công cho họ từ người đến sau hết tới người đến trước hết. Và những người làm từ giờ thứ 11 đến lãnh mỗi người một đồng. Tới phiên những người đến làm trước, họ tưởng sẽ lãnh được nhiều hơn, nhưng họ cũng chỉ lãnh mỗi người một đồng. Đang khi lãnh tiền, họ lẩm bẩm trách chủ nhà rằng: Những người đến sau hết chỉ làm có một giờ, chúng tôi chịu nắng nôi khó nhọc suốt ngày mà ông kể họ bằng chúng tôi sao? Chủ nhà trả lời với một kẻ trong nhóm họ rằng: Này bạn, tôi không làm thiệt hại bạn đâu, chớ thì bạn đã không thỏa thuận với tôi một đồng sao? Bạn hãy lấy phần bạn mà đi về, tôi muốn trả cho người đến sau hết bằng bạn, nào tôi chẳng được làm như ý tôi muốn sao? Hay mất bạn ganh tị vì tôi nhân lành chăng? Như thế kẻ sau hết sẽ nên trước hết, và kẻ trước hết sẽ nên sau hết. Không biết là quý ông bà anh chị em cảm thấy thế nào khi mà nghe qua bài phúc âm hôm nay? Chứ tôi biết là có không ít người cảm thấy ưng ức, bởi vì thấy dường như Chúa thì lại nhân ái với người này và chỉ có công bằng với người kia. Nếu như mà Chúa đối với những người làm phun tham thì trả cho họ phun tham, những người làm bạc tham thì bây giờ trả cho họ bạc tham, thì đâu có xin chuyển gì. Cái người làm nhiều, người ta có kinh nghiệm nhiều hơn thì trả cho những ai mà có experience nhiều hơn một tí thì đâu có chuyện gì xảy ra. Đàn này Chúa xử sự chẳng có giống ai, đầu đuôi gì là cũng trả như nhau ráo trọi. Và bởi vì Chúa xử sự không giống ai, thế cho nên có nhiều người không thích, người ta bực mình, và rồi có người là căm ghét, có người là bắt bớ đánh đập lên án và giết chết Chúa luôn. Thế thì cái câu hỏi được đặt ra, vậy thì có phải tại vì Chúa làm sai không? Có phải tại vì Chúa đã làm không đúng với cái tiêu chuẩn và cái ý muốn của con người không? Hay là bởi vì con người đã không sống theo cái tinh thần và ý muốn của Chúa? Chúa chết đó là tại vì Chúa, là tại vì người ta, thưa anh chị em. Có một nhà tư tưởng trả lời một câu rất là chí lý, là tại vì Chúa mà cũng tại vì người ta luôn. Tại vì người ta ích kỷ, và tại vì Chúa quảng đại. Nói tới chỗ này thì tôi lại nhớ tới một câu chuyện của một thầy dòng nọ. Thuật lại, chắc anh chị em cũng đã được nghe qua. nói rằng có một nhà thương gia nọ rất là sùng đạo, mặc dầu là làm ăn vất vả lắm, nhưng mà ông ta là cũng siêng năng cầu nguyện lắm. Và rồi gặp trong cái thời kỳ là kinh tế khó khăn, cái chuyện mà cạnh tranh xảy ra liên tục, thì ông ta là càng cầu nguyện một cách liên tục hơn. Và rồi một hôm nọ, không biết là thần thánh là tiên bà ở đâu đó hiện ra với là cái nhà thương gia đó, nói à, ta thấy ngươi khẩn cầu tha thiết quá, thế cho nên đó là ta phải hiện ra để mà đáp trả lại cái lời khẩn cầu của ngươi. Thế cho nên đó là bây giờ cứ việc xin đi, xin cái gì ta cũng cho hết á. Nghe sướng không thưa anh chị em? Giả mà Chúa hiện ra nói với mình như thế thì sẽ khoái lắm mà. Cứ việc xin đi, xin cái gì cũng cho hết á. Và rồi đó là vị thần đó lại nói thêm với là nhà thương gia nọ, nhưng mà để tỏ lòng quảng đại của ta, ngươi mà xin gì thì ta cũng sẽ cho những người chung quanh ngươi được như thế, có khi là còn gấp đôi luôn. Nghe như vậy thì cái lòng của anh thương gia đó chuyển từ sung sướng hân hoan qua ưu tư lo lắng. Anh ta bắt đầu phân vân, bởi vì nếu như mình xin một cái nhà, những người chung quanh mình nó được tới hai cái nhà. Bây giờ mình xin cho được trúng số, mà trúng số 1 triệu, thì rồi là họ hàng nhà ta nó được tới 2 triệu à? Chết! Bây giờ mình xin cho vợ đẹp con khôn, mà vợ cái tên đồng nghiệp nó đẹp gấp đôi vợ mình, con của nó khôn và giỏi gấp đôi con mình thì nguy quá. Đó là chưa nói là mình được một vợ mà nó được 2 vợ thì kẹt lắm. Cái thời buổi cạnh tranh như thế này mà xin cái kiểu đó thì nguy lắm rồi, không được. Anh lo lắm, phân vân lắm. Suy tư hoài một hồi á, chợt anh ta sáng mắt lên, tới và rồi quỳ xuống cầu khẩn với thần. Thần ơi, xin thần cho con đuôi một con mắt. Xin thần cho con đuôi một con mắt thì thần cho cái tuổi kia gấp đôi, tức là nó đuôi hết cả 2. Bởi vì thần nói là ngươi xin cái gì thì sẽ cho người chung quanh ngươi gấp đôi mà. Thưa anh chị em, một lời cầu xin, nhưng mà nó tỏ bày một cái lòng giả tiểu nhân quá, giả tâm quá, một cái lòng giả ích kỷ quá. Mình không xin cho mình được tốt lành, những cái điều thật là hay ho, bởi vì sợ người khác nó được hơn mình. Mà bây giờ mình xin cho mình những cái điều là kém may mắn, rủi ro, để cho những cái người hàng xóm, những người tên đồng nghiệp hay là chung quanh mình đó, nó bị gấp đôi cho nó sáng mắt ra. Thế nhưng ở đây thử hỏi là chúng ta có tiểu nhân hay là giả tâm như thế không? E rằng những cái chất đó nó cũng đang lẩn trốn đâu trong con người của mình á. Để rồi khi mà mình được may mắn hơn, mình được đẹp hơn, mình được là thành công hơn, thì những cái tính chất đó nó nằm im, nằm im. Và rồi lắm khi á, ta còn tỏ ra là mình nhân ái hơn với người này người kia, nhưng mà lúc thấy kẻ khác may lành hơn mình, thành công hơn mình, đẹp hơn mình, thì lúc bấy giờ cái tính chất nó gọi là nhỏ nhen, đố kỵ, ganh đua tiểu tâm đó nó mới bắt đầu bùng lên với những cái gì đó là khó chịu, cay đắng. Và rồi những cái gì gọi là xúc phạm nhân phẩm, hạ cấp tình người, nó bắt đầu xảy ra. Và phải chăng nó là cái tính chất rất là bình thường của con người chúng ta, thưa anh chị em? Đọc Kinh Thánh tôi thấy nó cũng xảy ra ngay cả trong Kinh Thánh chứ không phải đâu xa hết. Chẳng hạn như là 12 ông tông đồ bỏ làng xóm, cha mẹ, vợ con, của cải luôn để mà theo Chúa Giê-xu. Sống đơn nghèo lắm, vất vả lắm. Đi với thầy rày đây mai đó và sống với nhau rất là đề huề. không có chuyện gì. Ấy thế mà đùng một cái có bà mẹ tới xin với Chúa Giêsu để cho hai đứa con của mình khi mà Ngài vào trong nước của Ngài vinh quang rực rỡ rồi thì xin cho hai con của tôi, một đứa ngồi bên tả và một đứa ngồi bên hữu. Quyền lực của nhà vua, cánh tay phải cánh tay trái, bây giờ xin cả hai như vậy rồi còn đâu nữa cho mấy ông kia. Thế cho nên mấy ông mới là sừng cổ lên. Và Kinh Thánh nói là họ uất ức với là Gioan và Giacôbê. Không biết là các tông đồ có đánh nhau hay không, nhưng mà chỉ có biết rằng Chúa Giêsu phải ra tay để mà dạy cho các ông một bài học. Một bài học của khiêm tốn, một bài học của phục vụ, của quên mình. Hay là cái chuyện khác, người con hoang đàng. Cái người anh nó thấy đứa em của mình á, nó ăn chơi gì thì nó ăn chơi, nó đàng điếm như thế nào thì mặc nó đó. Rồi vậy là nó đi đâu xa thì không kể. Đời của mình á, cứ thế mà êm trôi. Nhưng đùng một cái đứa em nó về, và rồi được cha đối xử mà anh ta thấy là hơn hẳn mình. Mình muốn một con chiên, một con dê để mà ăn với chúng bạn, không thấy đâu hết. Mà đó, đứa em nó lại được cả ông cha làm cho một con bê béo. Và rồi á là anh ta nóng nảy lên, dám nói với là ông bố, thằng con của ông, thằng con của ông, không gọi là bố là cha nữa, mà là ông, giống như là một người xa lạ nào đó. Và rồi không còn gọi là em của mình nữa, mà là thằng con của ông. Tình người bị cắt đứt. Tình người bị cắt đứt cho nên nó là không có thông cảm, chia sẻ với người ta khi gặp rủi ro. Và rồi cũng không có mừng được với người ta khi họ gặp niềm vui. Thế nhưng ở đây xin được hỏi với anh chị em chứ, vì lý do nào mà tình người bị cắt đứt nhỉ? Tại làm sao mà mất đi cái chất người? Phải chăng bởi vì người ta mất đi tình của Chúa? Người ta không có cảm nếm được, hay là không có nhớ ra được cái hồng ân của Chúa trong cuộc đời? Người ta vô ơn trước tình của Chúa. Và bởi vì vô ơn trước tình của Chúa cho nên là cũng vô tâm, vô tình với nhau. Chắc anh chị em nhớ có một cái dụ ngôn mà Chúa Giêsu kể đó. Có một người được tha cả hàng ngàn đánh bạc mà lại không nhớ tới cái hồng ân lớn lao đó. Anh ta chỉ có nhìn vào cái gì đó nhỏ nhỏ của mình đó. Thế cho nên là bóp cổ đòi cho được có 100 đồng bạc một cái người nợ anh. Anh ta không có nhớ ơn của Chúa, đã vô tâm trước tình Chúa, thế cho nên anh ta cũng vô tâm với con người. Và rồi ngay trong cái bài phúc âm chúng ta nghe đây, những cái người mà đã được vào lòng làm ở trong cái vườn nho từ sớm ấy, họ đâu có nhận ra được cái hồng ân của Chúa. Họ chỉ có nhìn cái gì nhỏ nhỏ ở trước mắt à. Trời đất ơi, đáng lẽ là cảm thấy mình vui mừng, an tâm bởi vì được mời gọi vào trong vườn nho từ sáng sớm. Người ta có được một cái sự bảo đảm là rồi đây chiều về mình sẽ có được đồng lương để nuôi vợ nuôi con. Người ta không có thấy được cái hồng ân đó. Thế cho nên đó, người ta không có chia sẻ được cái nỗi lo của những người tới chiều mới được đi làm. Những cái con người đó phải đứng đầu đường xó chợ, không biết rồi đây sẽ như thế nào, không biết rồi đây làm sao mình có tiền để về nuôi vợ nuôi con, làm sao để có được một cái buổi cơm chiều trong gia đình cho nó ấm cúng. Họ không nghĩ tới được cái điều đó, không có cảm thông chia sẻ được với cái người mà đứng từ sáng tới trưa, từ trưa tới chiều. Và rồi từ chỗ đó họ cũng không có được, không có chia được cái niềm vui bởi vì thấy ông chủ quảng đại quá với những người đồng nghiệp của mình. Mà không thấy được cái điều đó là lý do bởi vì họ không thấy được cái tình của ông chủ, của Chúa trước đó. Thế cho nên thưa anh chị em, con người ta sẽ cảm thấy bất hạnh
bởi vì không có khám phá ra được cái hồng ân của Chúa trong cuộc đời. Thế cho nên để có thể cảm được cái niềm vui, cái sự bình an, hạnh phúc ở trong cuộc sống thiết tưởng, chúng ta phải biết mở mắt ra để thấy, để cảm nếm được tình Chúa trước khi nói đến tình người. Thành ra các thánh thì khuyên bảo chúng ta mỗi ngày nên xét mình. Xét mình để coi thử coi tôi có phạm tội gì không, có làm điều gì xúc phạm đến Chúa, đến tha nhân không. Cái điều đó đúng, nhưng mà chúng ta cũng nên làm cái chuyện này nữa. Không phải chỉ có xét mình mà còn phải xét ơn nữa. Coi thử coi trong ngày hôm nay tôi đã nhận được những cái hồng ân nào của Chúa. Có thấy được tình Chúa thì mình mới sống trọn vẹn tình người, thưa anh chị em. Mở mắt ra thử coi từ sáng tới chiều mình đã thấy được ơn của Chúa như thế nào. Và có nhiều cách để mà thấy được ơn Chúa lắm. Có nhiều khi là nhìn vào những người chung quanh để mà thấy ơn của Chúa. Có những người nói chứ, trời đất ơi, có biết bao nhiêu lần đó là tôi là khao khát đòi cho được có những cái đôi giày đẹp để mà đi. Nhưng mà khi tôi thấy có những người không có còn một cái chân để mà đi một chiếc giày thôi, thì tôi mới thấy được tôi may mắn biết bao nhiêu. Có những người là trách mắng với cuộc đời, tại làm sao mà tôi không được xinh đẹp, tại làm sao mà tôi không có được như là cô này cô kia. Để rồi đến khi mà tôi thấy có những người bị phỏng hết cả cái gương mặt, không còn cái mí mắt, không còn cái cặp môi, thì tôi mới thấy được rằng ồ, hồng ân của Chúa đang ban cho tôi dồi dào. Và từ đó tôi biết ơn Chúa. Đấy, có những người khám phá ra hồng ân của Chúa bằng cách đó. Và rồi anh chị em và tôi, mình sẽ còn có nhiều cách để mà thấy được ơn Chúa lắm. Hãy mở mắt ra, hãy mở lòng ra để nhìn thấy và khám phá được cái hồng ân của Chúa trong cuộc đời của mình. Và chỉ có như vậy, thưa anh chị em, mình sẽ cảm thấy hạnh phúc hơn, và mình sẽ sống quảng đại, yêu thương hơn đối với những người chung quanh. Và như vậy là chúng ta đã sống trong tình Chúa và tình người rồi. Và đó là những cái gì mà lời Chúa ngày hôm nay muốn mời gọi tất cả chúng ta. Hãy sống quảng đại như Cha của chúng ta ở trên trời là đấng toàn hảo.
Kính thưa quý thính giả, quý vị vừa theo dõi sứ điệp tin mừng qua phần chia sẻ lời Chúa của linh mục Phêrô Bùi Quang Tuấn. Và bây giờ kính mời quý vị cùng lắng nghe bản thánh ca Tình Chúa Cao Vời, một sáng tác của linh mục Duy Thiên, với tiếng hát của linh mục Phạm Quốc Tuấn.
Tình yêu Chúa cao vời biết bao, nào còn biết đáp đền thế nào. Để cho cân xứng Chúa ơi, để cho cân xứng Chúa ơi. Ôi tình yêu thương Chúa cao vời, tình yêu thương Chúa muôn đời. Người yêu con từ ngàn xưa, từ khi chưa có đồi non, từ khi chưa có trời cao, chưa có vầng trăng với ngàn sao, gọi con giữa muôn muôn người, tìm con giữa nơi bùn nhơ. Tình yêu Chúa cao vời biết bao, nào con đáp đền thế nào. Để cho cân xứng Chúa ơi, để cho cân xứng Chúa ơi. Ôi vì thương con Chúa quên mình, vì yêu nên hiến thân mình, gọi con nên bằng tình xa. Dù bao sóng gió hiểm nguy, dìu con đi giữa trần gian, ơn Chúa ngày đêm ấp ủ con. Vì con Chúa quên thân mình, đời còn dám mơ gì hơn. Ôi tình yêu thương Chúa cao vời, tình yêu thương Chúa muôn đời, người yêu con từ ngàn xưa, từ khi chưa có đồi non, từ khi chưa có trời cao, chưa có hồng trăng với ngàn sao, gọi con giữa muôn muôn người, tìm con giữa nơi buồn nhớ. Tình yêu Chúa cao vời biết bao, nào con đáp đền thế nào, để cho cân xứng Chúa ơi, để cho cân xứng Chúa ơi. Ôi vì thương con Chúa quên mình, vì yêu nên hiến thân mình, gọi con lên bàn tình cha. Dù bao sóng gió hiểm nguy, dìu con đi giữa trần gian, ơn Chúa ngày đêm ấp ủ con. Vì con Chúa quên thân mình, đời con dám mơ gì hơn. Tình yêu Chúa cao vời biết bao, nào con biết đáp đền thế nào, để cho cân xứng Chúa ơi, để cho cân xứng Chúa ơi. Con thành tâm dâng hiến trọn đời, thành tâm dâng hiến phát hồn, để nên công đồ của cha và nên nhân chứng của cha, truyền giao chân lý của cha, gieo rắc lời cha khắp gần xa. Rồi con sẽ đi khắp miền làm nhân chứng.